Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 76. Trong nhà Judah tại Kerioth.
Giê-xu sắp ngồi vào bàn trong căn nhà đẹp của Judah cùng với các người của Ngài. Ngài nói với mẹ Judah đã từ miền quê đến để tiếp đón Thầy cách đàng hoàng.
Không, mẹ ơi, mẹ cũng phải ngồi đây với chúng tôi. Ở đây chúng ta như một gia đình. Đây không phải là bữa tiệc lạnh lùng, mà mực thước của các người khách có dịp. Thầy đã lấy của mẹ một đứa con trai. Thầy muốn mẹ hãy coi thầy như con trai, cũng như thầy coi mẹ như mẹ thầy, vì mẹ rất xứng đáng. Có phải không các bạn? Như vậy, tất cả chúng ta đều bằng lòng và thấy thoải mái hơn.
Các tông đồ và hai bà Maria chấp nhận cách sốt sắng, và bà mẹ của Judah với một giọt nước long lanh trong mắt phải ngồi xuống giữa con bà và thầy. Mà ở trước mặt họ là hai bà Maria với Marzan ở giữa. Các đầy tớ mang các món lên. Giê-xu dâng tiếng chúc phúc và phân phát, bởi vì về việc này bà mẹ Judah ngượng nghịu. Người luôn luôn phân phát cho bà đầu tiên đều cứ làm cho bà cảm động hơn và làm cho Judah rất hãnh diện, cả đến suy tư nữa. Các cuộc đối thoại diễn ra về nhiều đề tài. Giê-xu tìm cách lôi kéo sự chú ý của bà mẹ Judah và tìm cách để cho bà liên hệ với hai bà Maria. Về điểm này, Maria rất hữu ích khi nó tuyên bố nó cũng đã yêu bà mẹ của Judah rồi.
Bởi vì bà có tên là Maria như tất cả các đàn bà tốt.
Vậy còn cái bà đang chờ chúng ta ở trên hồ thì con sẽ không yêu à? Thằng bé hung dữ.
Phê-rô hỏi, nửa nghiêm trang.
Ồ, rất nhiều, nếu bà ấy tốt.
Về điểm này con có thể chắc chắn, mọi người đều nói điều đó. Và bố cũng phải nói rằng nếu bà ta luôn luôn dịu dàng với mẹ bà và với bố, thì đó đúng là dấu hiệu rằng bà ta tốt. Nhưng bà không có cái tên là Maria, bà có cái tên rất kỳ vì cha bà đã cho bà. Cái tên của một đồ vật đã làm cho ông ta nên giàu. Và ông muốn gọi bà là Porphyre, đá vân bàn. Vài điều thì đẹp và quý. Bà xã của bố không đẹp, nhưng lòng tốt của bà làm cho bà nên quý. Và bố yêu bà bởi vì bà bình an, trong trắng, lạnh lẽ. Bà nhìn đức nhé, chúng không dễ mà tìm đâu. Bố đã nhận xét bà ngay khi bà còn là cô gái nhỏ. Bố đi Capernaum với mẹ cá và bố thấy bà làm việc lặng lẽ trên đống lưới hay ở phong ten hoặc trong vườn. Đây không phải là con bướm hay thay đổi bay động đó đây, cũng không phải là con gà mái khờ khạo quay trở lại với nỗi tiếng cúc cu của con gà trống. Bà không bao giờ ngẩng đầu lên dù là bà nghe thấy tiếng đàn ông. Và khi bố say mê vì lòng tốt của bà và mái tóc cắt bím tuyệt vời của bà, đó là tất cả của cái mà bà có. và cả nữa, phải cả vì động lòng thương cho hoàn cảnh như nô lệ của bà trong gia đình bà. Bố đã nói với bà lời chào đầu tiên. Lúc đó bà được 16 tuổi. Bà chỉ hơi trả lời trong khi kéo sụp xuống hơn chiếc khăn voan của bà và ở lại trong nhà nhiều hơn. Hà, bố phải chờ lâu để biết xem bà có không coi bố như là một kẻ độc ác không, và để nhờ người mối lái. Nhưng bố không ân hận, bố có thể đi vòng quanh trái đất, nhưng một người đàn bà khác như bà thì bố không tìm thấy. Có phải không thầy? Bà ta thật tốt.
Rất tốt. Thầy chắc rằng Mariam sẽ yêu bà, dù bà không có cái tên Maria. Có phải không Mariam?
Vâng, bà có tên là má con, và các bà mẹ đều tốt, và người ta yêu các bà.
Rồi Giuđa kể các việc ông đã làm trong ngày. Tôi hiểu rằng ông đã đi báo cho mẹ ông là các ngài đến, rồi sau đó ông đã bắt đầu nói ở miền quê Kyrios với Angie làm bạn. Rồi ông nói,
nhưng ngày mai tôi muốn tất cả các bạn đều đi. Tôi không muốn chiếu sáng một mình. Chúng ta sẽ đi nếu có thể. Một người Do Thái với một người Galilê. Ví dụ tôi với Gioan, Simon với Thomas. Nếu mà ông Simon kia có thể đến được. Về phần các anh,
ông chỉ vào hai người con ông Andrew.
Các anh có thể đi với nhau. Tôi đã nói ngay cả với những người không muốn biết rằng các anh là anh họ của thầy, và cả hai các anh nữa.
Ông chỉ vào Philip và Bartolomeo.
Các anh có thể đi với nhau. Tôi đã nói rằng Nathanael là một rabbi đi theo thầy. Đó là điều gây cảm tưởng. Và còn lại ba các anh. Nhưng ngay khi Zelot tới, chúng ta có thể tạo một cặp nữa. Và rồi chúng ta sẽ thay đổi, vì tôi muốn họ biết tất cả các anh.
Giuđa rất nhiệt thành hăng hái.
Thưa thầy, con đã nói về 10 điều răn. Con tìm cách đưa ra ánh sáng, đặc biệt những điểm mà con biết là cái miền này bất trung nhất.
Đừng quá nặng tay Giuđa. Thầy xin con, hãy luôn luôn hiện diện trong tâm trí con rằng sự êm dịu chiếm được nhiều hơn là sự khăng khăng. Và hãy nhớ, con cũng là một con người. Vậy hãy xét mình và suy nghĩ rằng con cũng sa ngã dễ dàng, và con cũng bực mình vì những khiển trách quá bộc trực.
Giêsu nói, trong khi bà mẹ Giuđa cúi đầu và đỏ mặt.
Thầy đừng lo, con sẽ cố gắng bắt chước thầy trong mọi sự. Nhưng trong vùng mà chúng ta nhìn thấy, ngay qua cái cửa này.
Họ ăn khi để cửa mở, và người ta thấy một chân trời rất đẹp từ cái phòng cao ráo này.
Có một người tàn tật muốn được chữa mà họ không thể mang tới. Thầy có thể đến với con không?
Ngày mai, Giuđa, ngày mai không sai. Và nếu có các bệnh nhân khác, thì hãy nói với thầy và dẫn thầy đến với họ.
Thực tình, thầy muốn đổ tràn ơn cho cô con à thầy?
Đúng, để cho người ta không nói được rằng thầy bất công với những kẻ không làm gì xấu. Thầy làm ơn cho cả những kẻ dữ. Vậy tại sao không làm cho các kẻ ngay lành ở Kyrios? Thầy muốn để lại cho họ một kỷ niệm không xóa nhà được về thầy.
Nhưng thế nào? Chúng ta không trở lại đây nữa sao?
Chúng ta sẽ còn trở lại. Nhưng...
Kìa, mẹ thầy! Mẹ với Simon!
Đứa trẻ la lên khi nó thấy Maria và Simon lên bậc cầu thang dẫn tới sân thượng, nơi có phòng này. Mọi người đều đứng lên và ra rạp hai người vừa tới. Ồn ào các lời cảm thán, các lời chào, các ghế mà người ta xê dịch. Nhưng không gì làm cho Maria quay khỏi việc chào Giêsu đầu tiên, rồi đến bà mẹ Giuđa. Bà này cúi mình sâu, nhưng Maria nâng bà dậy và hôn bà, tựa như đó là người bạn thân gặp lại sau một thời gian dài vắng bóng. Họ đi vào phòng và bà mẹ của Giuđa truyền cho các đầy tớ, cung cấp các đồ ăn mới cho các người mới tới.
Con ơi, đây lời chào của Elise.
Maria nói, và mẹ trao cho Giê-xu một cái cuộn nhỏ. Giê-xu dở ra đọc, rồi người nói,
con biết, con chắc chắn điều đó. Cảm ơn má cho con và cho Elise. Má thật là sức khỏe cho người suy yếu.
Má? Con ơi, con chứ không phải má.
Má và má là sự giúp đỡ lớn lao nhất của con.
Rồi người quay về với các tông đồ và các bà môn đệ và nói,
Elise đã viết,
xin trở lại bình an của con. Con muốn không những yêu thầy mà còn phục vụ thầy.
Và như vậy, chúng ta đã nâng một tạo vật dậy từ những lo lắng buồn rầu, và chúng ta kiếm được một môn đệ. Phải, chúng ta sẽ trở lại.
Bà cũng muốn biết các môn đệ phụ nữ. Bà hồi lại từ từ, nhưng không ngừng. Cục cưng tội nghiệp của tôi. Bà vẫn còn những lúc suy nhược và sợ hãi, phải không Simon? Một bữa, bà muốn thử đi ra ngoài với má, nhưng bà nhìn thấy một người bạn của thằng Daniel, con bà. Và chúng ta đã phải khó lòng lắm để làm dịu nỗi buồn của bà. Simon rất tốt, ông đã khuyên má, vì bà tỏ ý muốn trở lại thế giới. Thế giới bây xưa có quá nhiều kỷ niệm của bà. Đi gọi Ginny, và ông đã đi gọi. Sau ngày lễ, Ginny đã trở về Better, bên cạnh những vườn hồng xứ Jude lộng lẫy của bà. Simon nói rằng, ông thấy như trong mơ, khi đi qua những ngọn đồi, phủ kín những hoa hồng này, ngỡ là đang ở thiên đàng. Bà đã đến ngay, bà đã có thể hiểu và thương xót người mẹ khóc cắt con mình. Elise đã rất quyến luyến bà. Và má đã tới. Ginny muốn thuyết phục bà ra khỏi bếp xưa và tới ở trong lâu đài của bà. Và bà thành công, vì bà êm đềm như một con bồ câu, nhưng cứng rắn như đá hoa cương khi bà đã muốn.
Lúc trở về, chúng ta sẽ tới Bethsaida, rồi chúng ta chia tay. Các con, các nữ môn đệ, các con ở lại với Elise và Ginny một ít thời gian. Còn chúng ta sẽ rảo quanh miền Giu-đê, và chúng ta sẽ gặp nhau tại Jerusalem vào dịp lễ ngũ tuần.
Maria rất thánh, và bà Maria mẹ Giuđa đang ở cùng nhau, không phải trong căn nhà của thành phố, nhưng căn nhà ở miền quê, chỉ có hai bà với nhau. Giê-xu và các tông đồ ở bên ngoài, các nữ môn đệ và đứa trẻ thì ở trong vườn táo lộng lẫy. Người ta nghe thấy tiếng họ lẫn lộn với tiếng vải vóc mà người ta đang đọc ở nhà giặt. Có lẽ các bà đang giặt giũ khi đứa trẻ chơi. Bà mẹ của Giuđa ngồi trong một phòng tối mờ mờ ở bên cạnh Maria và nói với người,
những ngày bình an này sẽ ở lại trong tôi như một giấc mơ êm đềm. Quá ngắn, quá. Tôi hiểu là người ta không nên ích kỷ, và thật chính đáng là quý vị tới nhà người đàn bà khổ sở đó, và tới với bao là thứ khổ khác. Nhưng nếu tôi có thể làm ngừng thời gian, hay là đi với quý vị, nhưng tôi không thể. tôi không có bà con nào ngoài con trai tôi, và tôi phải săn sóc của cải của gia đình.
Tôi hiểu, thực là một đau khổ cho bà khi phải lìa xa con trai bà. Chúng ta là những người mẹ, chúng ta luôn luôn muốn ở bên con chúng ta. Nhưng chúng ta cho chúng đi với một lý do thật cao cả, và chúng ta cũng không mất chúng. Cả đến cái chết cũng không lấy được con chúng ta, nếu chúng là chúng và chúng ta là chúng ta, trong ân sủng trước mắt Thiên Chúa. Nhưng chúng ta vẫn còn chúng nó trên trái đất. Cho dù ý Thiên Chúa lôi chúng ra khỏi lòng chúng ta để ban chúng cho thế gian vì phần rỗi của thế giới, chúng ta luôn luôn có thể gặp chúng và cả đến tiếng vọng của các công việc của chúng, cũng cho chúng ta sự âu yếm trong tim vì công việc của chúng là hương thơm của linh hồn chúng.
Bà ơi, con trai bà là gì đối với bà?
Maria, mẹ Giuđa hỏi rất êm nhẹ, và Maria rất thánh trả lời cách bảo đảm.
Đó là niềm vui của tôi.
Niềm vui của bà.
Rồi mẹ Giuđa ướt nước mắt và cúi gù xuống, tự như để giấu nỗi buồn của bà, và hầu như trán bà chạm đầu gối vì bà gặp đôi người lại.
Tại sao khóc, người bạn tội nghiệp của tôi? Tại sao? Hãy nói cho tôi. Tôi sung sướng trong tình mẫu tử của tôi, nhưng tôi cũng biết hiểu những bà mẹ không được cái sung sướng đó.
Đúng, những bà mẹ không được sung sướng. Tôi là một trong những bà đó. Con bà là niềm vui của bà. Con tôi là nỗi đau cho tôi. Ít nhất, nó đã là vậy. Bây giờ, từ khi nó ở với con bà, nó bớt làm khổ tôi hơn. Ôi, trong số những người cầu nguyện cho người con thánh của bà, cho sự lành của người và sự hiển thánh của người, sau bà, người có phước, thì không có một người nào đã cầu nguyện như người đàn bà khốn nạn đang nói với bà đây. Xin hãy cho tôi sự thật. Bà nghĩ thế nào về con trai tôi? Chúng ta là hai bà mẹ, người nọ đối diện với người kia, và ở giữa chúng ta có Thiên Chúa. Và chúng ta nói về con trai chúng ta. Bà chỉ thấy dễ dàng để nói về con bà. Tôi phải mạnh bạo để nói về con tôi. Nhưng lợi ích nào hay đau thương nào có thể đến với tôi trong cuộc đàm thoại này? Và dù nó sẽ là nỗi đau, nó cũng luôn luôn là sự nhẹ nhõm để nói ra. Người đàn bà ở Bethsura đã hầu như phát điên vì cái chết của các con trai bà, phải không? Nhưng tôi thề với bà là đôi khi tôi đã nghĩ, và tôi vẫn còn nghĩ khi nhìn thằng Giuđa của tôi, đẹp trai, sức khỏe dồi dào, nhưng không tốt, không đạo đức, không có tâm hồn ngay thẳng, các tình cảm không trong sạch. Tôi thích khóc vì nó chết, hơn là phải biết nó bị Thiên Chúa thấy là rất xấu. Bà, xin bà nói cho tôi, bà nghĩ gì về con trai tôi? Hãy thẳng thắn, đã hơn một năm rồi, câu hỏi này nung nấu con tim tôi.
Nhưng tôi có thể hỏi ai? Hỏi dân chúng. Họ còn chưa biết có đấng Messiah và Giuđa muốn đi theo người. Tôi biết. Nó đã nói với tôi vậy. Khi nó về đây sau lễ vừa qua, sôi nổi, hung dữ như thường lệ. Khi nó lên cơn chướng, và như thường lệ, luôn luôn đầy khinh bỉ đối với những lời khuyên của mẹ nó với các bạn nó ở Jerusalem. Một sự thận trọng thánh và một hy vọng đạo đức đã giữ tôi lại để tôi không nói. Tôi không muốn nói thẳng với họ là tôi không thể yêu họ vì họ có tất cả ngoại trừ sự thánh thiện. Giuđa theo Đức Messiah, và tôi hy vọng là cái tật chướng của nó sẽ chấm dứt, cũng như bao tật khác. Và chắc chắn là nếu nó luôn luôn như vậy, sẽ gây ra cho tôi bao là phiền lòng và nước mắt. Cũng như về những cô gái trẻ ở đây hay ở nơi khác mà nó đã say mê, rồi không bao giờ cưới. Bà không biết rằng có những nơi nó sẽ không tới nữa, vì lẽ nó có thể gặp ở đó sự trừng phạt. Các việc nó cam kết ở đền thờ cũng là một cơn chướng. Nó không biết điều nó muốn, không bao giờ. Cha nó nguyện xin Thiên Chúa tha cho ông đã làm hư nó. Hai người đàn ông trong nhà không bao giờ nghe tôi. Tôi chỉ biết khóc và làm sự sửa chữa với lòng khiêm nhường về đủ thứ. Khi John Nê chết, và mặc dù không ai nói với tôi biết cô ta chết vì buồn, vì sau khi đã chờ đợi trong suốt tuổi trẻ, Giuđa đã tuyên bố với cô rằng nó không muốn lấy vợ, trong khi người ta biết rằng ở Jerusalem nó đã gửi bạn nó đến để hỏi con gái của một người đàn bà giàu có những chi nhánh ngân hàng mãi bên đảo Cyprus. Tôi đã khóc rất nhiều vì những lời mắng chất mà bà mẹ cô gái chết đã làm cho tôi, tựa như tôi đồng lõa với con trai tôi. Không, tôi không vậy. Tôi là số không đối với nó. Năm ngoái, khi thầy ở đây, tôi thấy rằng người đã hiểu, và tôi đã hầu như mở miệng nói. Nhưng thật là đau đớn cho một bà mẹ khi phải nói, hãy sợ con tôi, nó tham lam, nó có con tim sắt đá, nó dâm đãng, kiêu căng, hay thay đổi. Và nó là như vậy. Tôi cầu nguyện để được một phép lạ. Người đã làm biết bao phép lạ, mong con bà cũng làm trên Giuđa của tôi. Nhưng bà, xin bà nói cho tôi, bà nghĩ gì về con tôi?
Maria vẫn giữ thanh lặng, và với sự bộc lộ đau đớn, thương xót trước những lời than của người mẹ mà tâm hồn ngay thẳng của người không thể nói lời cải chính. Người liền êm đềm nói,
ba mẹ tội nghiệp, tôi nghĩ gì? Phải, con bà không có tâm hồn trong trắng của Doan, cũng không êm dịu như Andre, không có sự cương quyết của Matthew, kẻ đã muốn hối cải, và ông đã làm. Đó là một người hay thay đổi. Phải, đúng vậy. Nhưng chúng ta bà và tôi. Hãy cầu nguyện thật nhiều cho nó. Đừng khóc. Có lẽ trong tình yêu từ mẫu của bà, người mẹ muốn được hạnh diện vì con. Bà thấy nó xấu hơn là nó là.
Không, không, tôi thấy đúng. Và tôi sợ chừng nào.
Căn phòng đầy tiếng than của bà mẹ Judah. Và trong cảnh trăng tối, trăng sáng, khuôn mặt trắng của Maria càng trở nên lệch lạc. Sau những lời tự thú của bà mẹ này, nó làm khơi dậy mọi nghi ngại của bà mẹ Chúa. Nhưng mẹ trấn tĩnh, mẹ kéo người mẹ đau khổ vào lòng mẹ và vuốt ve bà, trong khi bà này, một khi đập bể cái đê ngăn giữa nó, liền kể một cách hỗn độn, một cách sôi nổi, tất cả những khe khắc, những đòi hỏi, những hôn bào của Judah, và bà kết thúc.
Tôi xấu hổ cho nó khi tôi thấy mình là đối tượng của những tình cảm săn đón của con bà. Tôi không hỏi người, nhưng tôi chắc rằng cùng với lòng nhân hậu mà người tỏ ra, người hành động như vậy để nói với Judah bằng các hành động của người rằng:
con hãy nhớ rằng người ta phải đối xử như vậy với người mẹ.
Bây giờ tôi thấy tất cả lòng nhân từ. Ôi, nếu quả vậy, xin hãy giúp tôi bằng lời cầu nguyện của bà. Bà là đấng thánh, để con tôi không bắt xứng với ơn mà Thiên Chúa ban cho nó. Nếu nó không muốn yêu tôi, cả đến nếu nó không muốn biết ơn tôi là người đã sinh ra và nuôi nấng nó, điều đó không sao cả. Nhưng nó phải biết thực sự yêu Giê-xu, phải biết phục vụ người với lòng trung thành và biết ơn. Nếu điều đó không được, thì vậy thì xin Chúa cất lấy mạng sống nó. Tôi thích có nó ở trong mồ hơn. Thực ra, tôi cũng đã có nó như vậy. Vì từ khi nó khôn lớn, nó rất ít thuộc về tôi. Chết còn hơn là một tông đồ xấu. Tôi có thể cầu nguyện như vậy không? Bà nói sao?
Hãy cầu nguyện Chúa. Xin người làm điều gì tốt nhất. Đừng khóc nữa. Tôi đã thấy các gái điếm và các dân ngoài dưới chân con tôi, và cùng với họ cả những người thu thuế và kẻ tội lỗi. Tất cả đều trở nên con chiên nhờ ơn huệ của người. Hãy hy vọng, Maria ơi, hãy hy vọng. Sự đau khổ của các bà mẹ cứu được các đứa con. Bà không biết vậy sao?
Và tất cả chấm dứt với câu hỏi đầy tình thương này.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình sạt sao, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm chàng ta soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru mát mát êm như sao diều giật giơ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui xuân biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội reo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quan thân gầy, mẹ hiền một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên.
Chúng ta đang thưởng thức nhạc phẩm Lòng Mẹ, nhạc qua lời của nhạc sĩ Y Vân. Qua bài hát này, một lần nữa nhắc nhở chúng ta hãy nhớ về người mẹ thân yêu của chúng ta. Một người mẹ luôn tần tảo hy sinh cho đàn con, một người mẹ đã vất vả nặng gánh cho gia đình, cho những đứa con thân yêu. Vì thế, bài hát Lòng Mẹ mời gọi tất cả chúng ta hãy trở về với gia đình, hãy biết kính trọng và vâng lời cha mẹ của mình. Đừng để đánh mất ân tình sâu nặng ấy, để rồi một ngày nào đó chúng ta thật nuối tiếc biết bao.
Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui xuân biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội reo neo nuôi con tới ngày lớn khôn.
Dù cho mưa gió không quan thân gầy, mẹ hiền
một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng chiến miên.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.